Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ ba, ngày 14 tháng Giêng năm 2025, thứ ba trong tuần thứ nhất mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 1 từ câu 21 đến câu 28. Tại thành Capernaum, ngày Sa-bát Đức Giêsu vào hội đường và giảng dạy. Thiên hạ sừng sốt về lời giảng dạy của người, vì người giảng dạy như một đấng có uy quyền, chứ không như các kinh sư. Lập tức, trong hội đường của họ có một người bị thần ô uế nhập la lên rằng: "Ông Giêsu Nazareth, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi biết ông là ai rồi, ông là đấng thánh của Thiên Chúa." Nhưng Đức Giêsu quát mắng nó: "Cầm đi, hãy xuất khỏi người này." Thần ô uế lay mặt người ấy, thét lên một tiếng và xuất khỏi anh ta. Mọi người đều sững sờ đến nỗi họ bàn tán với nhau: "Thế nghĩa là gì? Lời giảng dạy thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền." Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh. Lập tức danh tiếng người đồn ra mọi nơi, khắp cả vùng lân cận miền Galilee. Quý vị và các bạn thân mến, tin mừng khẳng định cho chúng ta thấy một điều rất rõ ràng là Chúa Giêsu giảng dạy như một đấng có uy quyền, chứ không như các kinh sư. Vậy lời giảng dạy của Chúa Giêsu khác với những người kinh sư như thế nào? Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo số 65 cho chúng ta biết, Đức Giêsu chính là mặc khải trọn vẹn và viên mãn của tất cả mặc khải. Chính vì điều này, nên khi Chúa Giêsu giảng dạy trong hội đường, thì cả phương pháp lẫn nội dung giảng dạy của Ngài đều như một mặc khải mới mẻ. Ngài không dựa vào uy quyền của một chuyên viên nào để nói, nhưng Ngài dùng quyền năng và uy quyền của Thiên Chúa để giảng dạy. Trong khi đó, các kinh sư không tự mình có uy quyền để nói, họ luôn dựa vào một khoảng luật được trích dẫn mà nói. Đó là điều khác biệt lớn, đến nỗi không thể san bằng được giữa Chúa Giêsu và những người kinh sư. Và cũng chính sự khác biệt lớn đó cũng mang đến những kết quả cũng như hậu quả của nó. Khi những người kinh sư dựa vào luật lệ để giảng dạy, thì Kinh Thánh cho chúng ta thấy hệ quả của nó là tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm, họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. Điều gây nên hệ quả nặng nề của họ là họ nại vào luật của Chúa để bắt chẹt người khác, nhưng bản thân của họ thì lại không muốn giữ. Còn đối với Chúa Giêsu, Ngài là chính luật, Ngài mang luật Thiên Chúa ra đời sống. Luật đó không chỉ hiện diện trong sách luật hay lý thuyết, nhưng luật đó được hiện thực hóa bằng chính cuộc sống của Ngài. Và chính cuộc sống khiêm nhường, yêu thương phục vụ đó trở thành một lời giảng dạy đầy uy quyền và thuyết phục. Và chúng ta thấy lời giảng dạy uy quyền đó trở thành một điểm sáng chói mà ai cũng cảm thấy được. Chính ma quỷ cũng nhận ra lời giảng dạy uy quyền đó, đến nỗi chúng thốt lên rằng: "Tôi biết ông là ai rồi, ông là đấng thánh của Thiên Chúa." Kết quả trong lời giảng dạy uy quyền đó là ma quỷ bỏ chạy, còn con người khắp nơi thì biết về danh của Thiên Chúa. Như vậy, qua các giảng dạy của những người kinh sư và của Chúa Giêsu, chúng ta rút ra được một bài học quan trọng: đừng chỉ tay năm ngón, nhưng hãy sống luật Chúa trước. Chính đời sống giữ luật Chúa sẽ trở thành lời giảng dạy uy quyền và thuyết phục người khác. Suy nghĩ về bài tin mừng hôm nay, chúng ta phải tự hỏi mình, đời sống chúng ta có ngôn hành bất nhất không? Chúng ta hãy nhớ rằng Thiên Chúa thấu suốt hết mọi sự, vì thế chúng ta có thể sống đóng kịch, che đậy giấu giếm người này người nọ, nhưng chúng ta không thể che giấu trước Thiên Chúa. Chúng ta chỉ có thể rao giảng về nước trời khi chúng ta trung thực trước mặt Thiên Chúa cũng như trước mặt người đời. Đó chính là lời rao giảng hiện thực, dễ hiểu và dễ đón nhận nhất, bởi vì nó đã trở thành lời rao giảng có uy quyền được chứng thực từ chính Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn cố gắng tập và quyết tâm sống trung thực trước mặt Chúa và anh chị em của mình. Trong mọi việc, xin cho chúng con biết dựa vào Chúa và luật của Chúa để sống trọn vẹn dưới răn mến Chúa và yêu người. Amen.
Cùng yêu anh em như Chúa nên yêu chúng con. tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Với bí tích rửa tội, chúng ta được tái sinh trong đời sống mới. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin với khoảng 10.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu trưa Chủ nhật ngày 12 tháng Giêng vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha quản diễn biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa của Thánh Gioan Tẩy Giả, và qua đó Thiên Chúa Cha mặc khải cho chúng ta tương quan giữa Ngài với Chúa Con. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buona domenica. La festa del battesimo di Gesù che oggi celebriamo ci fa pensare a tante cose, anche al nostro battesimo.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa chúng ta cử hành hôm nay kết thúc mùa Giáng sinh với sự tỏ mình của Chúa cạnh sông Giô-đan. Trong bối cảnh tin mừng theo Thánh Luca hôm nay, có dân chúng đang chờ đợi, từ đó xuất hiện hình ảnh Chúa Giêsu cũng nhập vào đoàn dân chúng chờ nhận phép rửa để được tha tội. Tôi muốn nhắc lại những lời của Thánh Ca phục vụ mà tôi đã trình dẫn những lần trước và biểu lộ thật rõ ràng thái độ khiêm tốn của dân chúng đến xin ông Gioan làm phép rửa. Lời Thánh Ca đó mô tả dân chúng với tâm hồn trần trụi và chân không. Và khi đến lượt Chúa Giêsu chịu phép rửa, thì xảy ra cuộc hiển linh của Thiên Chúa, Đấng không những tỏ lộ khuôn mặt của Ngài nơi Chúa Con, nhưng còn phán rằng, Con là Con yêu dấu của Cha, được yêu thương, Cha hài lòng về Con. Khuôn mặt và tiếng nói. Chúng ta hãy dừng lại tại hai đặc tính nhân trần mà Thiên Chúa đón nhận như của Ngài. Trước tiên là khuôn mặt. Khi tỏ mình qua Chúa Con, Thiên Chúa thiết định một nơi ưu tiên để đi vào cuộc đối thoại và hiệp thông với nhân loại. Chính nơi khuôn mặt của Chúa Con yêu dấu mà chúng ta nhận ra Thiên Chúa Cha thực sự là ai, và nơi khuôn mặt của Chúa Con yêu dấu, chúng ta cũng có thể thấy được phần nào những đường nét của chúng ta, khám phá mình cũng là những người con của Chúa Cha và nhận ra sự hiện diện của Người nơi các anh chị em của chúng ta. Đặc tính thứ hai đó là Chúa Cha lên tiếng và nói rằng, Con là Con Cha được yêu mến. Và đây là một dấu chỉ nữa đi kèm mặc khải về Chúa Giêsu trong lúc chịu phép rửa. Qua lời nói, Thiên Chúa chỉ cho chúng ta đặc tính cốt yếu của Ngài là tình thương. Thiên Chúa là tình thương, Thiên Chúa yêu thương tất cả chúng ta như những người con. Chúng ta hãy nhớ điều đó. Ai đón nhận tình thương này thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong người, trở thành con như Chúa Giêsu. Đây là hồng ân chúng ta đã lãnh nhận khi chịu phép rửa, và thật là đẹp khi sống hành trình cuộc đời chúng ta với ý thức rằng cả chúng ta cũng được tiếng nói của Chúa Cha nói với mỗi người chúng ta rằng, Con là Con yêu quý của ta. Rồi Đức Thánh Cha nói thêm rằng, anh chị em thân mến, ngày lễ hôm nay làm cho chúng ta chiêm ngắm tôn nhan và tiếng nói của Thiên Chúa, Đấng biểu lộ trong nhân tính của Chúa Giêsu. Vậy, chúng ta hãy tự hỏi, chúng ta có cảm thấy được Thiên Chúa yêu thương và đồng hành hay không, hoặc là chúng ta nghĩ Chúa cách xa chúng ta? Chúng ta có khả năng nhận ra khuôn mặt của Chúa Cha nơi Chúa Giêsu và các anh chị em hay không? Chúng ta có nghe tiếng Ngài hay không? Và chúng ta cũng hãy tự hỏi, chúng ta có nhớ ngày chúng ta chịu phép rửa tội hay không? Đó là một ngày quan trọng, cần ghi khắc trong tâm hồn chúng ta. Đó là một ngày chúng ta tái sinh để sống đời sống mới, được tháp nhập vào màu nhiệm Chúa Kitô và giáo hội. Rồi Đức Thánh Cha kết luận:
Affidiamoci alla Vergine Maria, invocando da lei l'aiuto.
Chúng ta hãy phó thác cho Đức Trinh Nữ Maria, khẩn cầu ơn cùng trợ của mẹ, để biết sống như những người con được yêu thương. Kế đó, Đức Thánh Cha tướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini, un salve Maria.
Et concepit de Spiritu Santo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunc et in hora mortis nostre, amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunc et in hora mortis nostre, amen.
Verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Gentes,
ut in ea dicamur promissionibus Christi.
Gratia tua, quae sum Domine, mentibus nostris infunde, che angelo annunciante, Christi Filii tua incarnazione cognomen, per passione meius et crucem, a resurrezione gloriam perducamur, per Christum Domine nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus et fontibus regim aeternam donai Domini.
Et lux perpetua gloria Tei.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit in caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius, Spiritus Sanctus. Amen. E non dimenticatevi la data del battesimo.
Sau khi đọc kinh và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi với dân chúng ở vùng Los Angeles, bên Mỹ, từ nhiều ngày nay bị hỏa hoạn dữ dội, khiến cho 13 người thiệt mạng và hàng trăm ngàn người phải di tản, thiệt hại vật chất lên tới hơn 150 tỷ Mỹ kim. Đức Thánh Cha nói: Tôi gần gũi với dân chúng ở Los Angeles, California, nơi mà trong những ngày qua hỏa hoạn bùng lên tàn phá. Tôi cầu nguyện cho tất cả anh chị em. Rồi Đức Thánh Cha cũng kể rằng: Sáng nay tôi vui mừng được rửa tội cho một số trẻ em sơ sinh, con cái các nhân viên của tòa thánh và vệ binh thụy sĩ. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các em và gia đình của các em. Tôi cũng muốn cầu xin Chúa cho tất cả các đôi vợ chồng trẻ được ơn sinh sản con cái và mang các con đi lãnh nhận bí tích rửa tội. Và trước khi kết thúc, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho dân Ukraine và những nước đang bị chiến tranh, Trung Đông và các nơi khác trên thế giới. Ngài cũng nhắc đến lễ phòng trần phước cho linh mục Giovanni Neplini thuộc dòng thừa sai Bửu Huyết và tận tụy với sứ mạng loan báo tin mừng cho dân chúng, làm cố vấn khôn ngoan trong bao nhiêu năm trời và là sứ giả hòa bình. Sau cùng, Đức Thánh Cha chúc mọi người một Chúa Nhật an lành, đồng thời xin mọi người đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
A tutti auguro una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco với các tín hữu và du khách hành hương năm châu trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 12 tháng Giêng vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Mục trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, bộ phim Đáp Đền Tiếp Nối là một bộ phim giáo dục được Điện ảnh Mỹ phát hành năm 2000. Bộ phim này kể về hành trình khởi xướng một phong trào thiện chí của Trevor Martinez, một cậu bé học sinh lớp 7, trạc 12 tuổi. Từ một bài tập của thầy giáo của mình rằng mỗi người có thể thay đổi thế giới thông qua những hành động tốt đẹp, cậu bé Trevor nảy sinh một ý tưởng đơn giản nhưng đầy ý nghĩa đó là lập một kế hoạch có tên là đáp đền tiếp nối. Nghĩa là một người nhận được một sự giúp đỡ, thì thay vì trả ơn lại cho người giúp đỡ mình, sẽ làm điều tốt cho ba người khác và yêu cầu họ làm tương tự với ba người khác. Trevor hy vọng rằng điều này sẽ tạo ra một chuỗi hành động tốt đẹp, có thể thay đổi cuộc sống tẻ nhạt của những người trong vùng. Thế rồi, Trevor bắt đầu áp dụng ý tưởng đó của mình vào cuộc sống. Việc làm đầu tiên của cậu là cho một người đàn ông vô gia cư đến sống trong gara của mình, và ông ta trả ơn bằng cách sửa xe cho mẹ của Trevor. Tuy nhiên, trong suốt câu chuyện, không phải ai cũng hiểu được tầm quan trọng của những hành động này. Dù vậy, cuối cùng sự thay đổi vẫn diễn ra. Ở những thước phim cuối, Trevor phải đối mặt với một bi kịch lớn trong cuộc sống cá nhân. Cậu bị thương nặng trong một vụ tai nạn khi cố gắng giúp đỡ một người bạn và đã không qua khỏi. Chuỗi hành động đáp đền tiếp nối của cậu vẫn được nhiều người âm thầm thực hiện và thực sự đã tạo ra những thay đổi tích cực. Mặc dù Trevor không còn sống để chứng kiến tất cả, nhưng thông điệp về lòng tốt và niềm hy vọng mà cậu đã gieo rắc vẫn tiếp tục lan tỏa. Bộ phim gửi gắm thông điệp về sự hy vọng vào lòng tốt của con người, rằng nếu mỗi người đều hành động với tình yêu, thế giới sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Quý ông bà và anh chị em thân mến, những hành động bác ái xuất phát từ một trái tim quảng đại và chân thành thường có khả năng thu hút và truyền cảm hứng tích cực cho rất nhiều người. Cậu bé 12 tuổi trong bộ phim vừa được đề cập ở bên trên đã có một sáng kiến mời gọi những người sống bên cạnh mình cùng lan tỏa những hành động bác ái. Đây không chỉ là một ý tưởng, mà còn là một thông điệp mạnh mẽ về khả năng tạo nên sự thay đổi lớn trong xã hội bằng những hành động nhỏ bé. Có lẽ ít nhiều trong đời, mỗi người chúng ta cũng có kinh nghiệm về những lần mình làm những điều tốt cho tha nhân, và đối lại, bản thân cũng được nhận những điều tốt đẹp nơi người này, người nọ. Mỗi hành động bác ái nho nhỏ, mỗi cử chỉ yêu thương nhẹ nhàng, tưởng chừng như đơn giản, nhưng lại mang trong mình khả năng thay đổi cuộc sống của một người nào đó. Và theo cách này hay cách khác, thay đổi cả xã hội và thế giới mà chúng ta đang sống. Trong thông điệp Delicious Note, người đã yêu thương chúng ta, vừa ban hành vào ngày 24 tháng 10 năm 2024 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã khẳng định là thế giới có thể thay đổi, bắt đầu từ trái tim. Và chỉ bằng cách bắt đầu từ trái tim, các cộng đồng của chúng ta mới thành công trong việc hợp nhất và hòa giải những tâm thức và ý chí khác biệt. Chúa Giêsu đã đến thế gian mang theo con tim dạt dào lòng thương xót của Thiên Chúa để trao ban biết bao ơn lành cho nhân loại. Con tim ấy đã rung những nhịp đập của sự cảm thông với những đau khổ của kiếp người, và chính tình yêu và sự tha thứ của Thiên Chúa nơi con tim ấy đã đưa con người đến với Thiên Chúa và đến với nhau. Thật vậy, thế giới có thể thay đổi bắt đầu từ trái tim, không phải là lý thuyết hay mơ ước viển vông, nhưng là điều mà con người có thể chung tay thực hiện từ những hành động nhỏ bé được thực hiện với tình yêu lớn. Khi những người cha, người mẹ chưa toàn bổn phận chăm sóc, dạy dỗ con cái, và con cái giữ trọn lòng hiếu thảo với cha mẹ, thì nhà nhà sẽ ấm êm hạnh phúc. Khi những nhà giáo tận tâm dạy dỗ học trò với tất cả tình thương, mái trường sẽ là mái ấm thứ hai của người trẻ để huấn luyện họ trở thành những cột trụ vững chắc của quê hương, đất nước. Và khi những người lao động cần cù và hết mình trong công việc sẽ tạo ra những sản phẩm và thành quả tốt đẹp cho xã hội. Tất cả những nỗ lực ấy đều góp phần đẩy lui bóng tối của sự ích kỷ, vô cảm và lười biếng đang chế ngự cuộc sống con người. Lạy Chúa, xin ban ơn giúp chúng con không ngừng thực thi những nghĩa cử bác ái cho những người mà chúng con gặp gỡ, để xây dựng thế giới này trở thành một ngôi nhà chung của nhân loại, nơi không có bất cứ sự phân biệt nào, bởi tất cả mọi người đều là anh chị em, được yêu thương, được đối xử công bằng và nhân ái. Amen.
Tâm hồn khiêm hạ, hy sinh bác ái, và trở nên đôi vai gánh đá cho nhau, chia sớt khổ đau, bao ân tình nặng dần.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.